không được cưỡng bức người bệnh. Hỏi: người khai thị đang dùng hai ngón tay để kéo mí mắt trên của người được hộ niệm và nói: con giúp bà mở mắt để nhìn Phật nghe. Lúc đó bà đang bị mê không biết gì hết. Qua hành động trên, Diệu Trúc không biết người khai thị này làm có đúng pháp không?
Trả lời: khi người bệnh mệt mỏi, đau lưng, mỏi cổ, chóng mặt, người hộ niệm có thể phương tiện xoa bóp chút ít giúp cho người bệnh cảm thấy thoải mái một chút cũng được. Những việc này người thân trong gia đình nên thường làm trong khi chăm sóc bệnh nhân. Những khi bệnh nhân nằm ác mộng, thấy những cảnh giới xấu khiến cho họ phải hoảng hốt, lo sợ, đổ mồ hôi, thần sắc bất an, không thể nhiếp tâm niệm Phật được, người hộ niệm nên đánh thức họ dậy, dùng lời an ủi dỗ về, quỷ lạo. Có thể cầm tay, nắm chặt tay họ để niệm Phật giúp người bệnh mau chóng thoát cảnh sợ hãi, lấy lại bình tĩnh mà an lòng niệm Phật. Còn trong trường hợp mê man bất tỉnh, thì nên khuyên con cháu trong gia đình lại Phật, cầu Phật gia trì, cầu giải oan gia trái chủ, cầu sám hối cho người bệnh thì hay hơn. Có thể khai thị lớn tiếng một chút để may ra người bệnh nghe được mà giác ngộ, sực nhớ lại câu Phật hiệu để niệm theo. Dịch mắt người bệnh có vẻ mạnh bạo quá, ép buộc quá, có thể làm họ bực mình, nên tránh. Khi đang hấp hối, đang lâm chung, nên tránh đụng chạm. Cần khai thị nhắc nhở niệm Phật, cần thêm nhân sự để niệm Phật, đừng nên ồn ào, kéo ghế, kéo bàn, không được khóc lóc, kêu réo. Cần bình tĩnh và thành tâm niệm A-di-đà Phật, cầu Ngài tiếp dẫn. A-di-đà Phật, Diệu Âm, ngày 9 tháng 3 năm 2009.
Thân nhân cần phải biết quy luật hộ niệm. Hỏi: người được hộ niệm là một bệnh nhân bị bệnh ung thư ở giai đoạn cuối. Khi được hộ niệm, người này đã phát tâm tha thiết cầu giảng sanh. Nhưng khi lâm chung, người nhà đã đụng đến thân thể rồi mới gọi ban hộ niệm. Sau khi được hộ niệm 12 giờ đồng hồ thì phải liệm. Ban hộ niệm thăm hơi nóng có kết quả như sau: ở ngực ấm nhất, ở đỉnh đầu không lạnh như những chỗ khác. Như kết quả trên, thần thức của người được hộ niệm đã xuất ra khỏi thân chưa?
Trả lời: sau 12 giờ mà thấy hơi ấm ở ngực, chứng tỏ người đó không được giảng sanh về cực lạc. Nếu gia đình thành tâm nên hộ niệm thêm, cố gắng khai thị, hướng dẫn giúp cho thần thức hiểu đạo mà nhiếp tâm niệm Phật cầu giảng sanh thì cũng có thể chuyển đổi hoàn cảnh. Trong vòng mới tắt hơi, chưa đủ 8 giờ mà người nhà đụng chạm vào thân xác là điều không tốt, có thể gây chướng ngại lớn cho thần thức không được an ổn ra đi. Hơn nữa, người bệnh dù có phát tâm tha thiết nhưng trong đời ít tu hành hoặc gần chết mới được hộ niệm thì cũng khó xóa được nghiệp, thì lúc lâm chung chưa chắc đã chịu đựng nổi nghiệp khổ báo đời, oan gia hãm hại, thành ra tinh thần chưa chắc đã vững vàng thoát khỏi các ách nạn. Thần thức còn vướng trong thân xác thì có nhiều điểm ấm trên thân. Nếu thấy điểm ấm ở một vùng lớn hay nhiều chỗ còn ấm thì đừng nên nhập quan dội. Trong lịch sử, người chết một vài ngày rồi sống lại không phải ít. Khổng giáo khuyên ít ra 3 ngày mới chôn cất. Trong Phật giáo thì chư tổ khuyên nên để 7 ngày mới thiêu hoặc chôn mới tốt. Điều này nhằm để bảo đảm khỏi bị sơ suất vì sự hồi dương. Người tình chấp sâu nặng thường cứ bám vào cái xác, thần thức khó xuất ra. Vì vậy rất dễ bị hại khi xả bỏ báo thân.
Hỏi: người được hộ niệm cũng bị bệnh ung thư ở giai đoạn cuối đang hấp hối, là một Phật tử nên đã thực hiện đầy đủ tín nguyện hạnh. Khi lâm chung vẫn còn niệm Phật và ra đi trong tiếng niệm Phật của ban hộ niệm. Sau 7 giờ hộ niệm thì bị xen tạp vì người nhà không thông suốt, đã để một ban hộ niệm khác đến hộ niệm bằng micro, quay phim, rọi đèn, vân vân. Hoàn cảnh lúc đó rất hỗn tạp. Trong trường hợp này, ban hộ niệm phải xử lý như thế nào? Hộ niệm tiếp tục hay đình chỉ việc hộ niệm để ra về?
Trả lời: trước khi hộ niệm cho một người, cần phải làm việc cụ thể với gia đình. Nếu gia đình không chịu những điều kiện của ban hộ niệm thì xin đừng phan duyên. Trường hợp này là do ban hộ niệm chưa làm việc cẩn thận và nói rõ ràng với người nhà, mới đưa đến tình trạng lỡ cỡ khó xử về sau. Thôi thì sau này rút kinh nghiệm, thà mất lòng trước được lòng sau, phải ra điều kiện rõ ràng trước để khỏi bị phiền sau vậy. Hiện có nhiều nhóm hộ niệm không biết dựa theo phương pháp nào đã thực hiện nhiều cách không đúng pháp đúng lý, như dùng dao búa, dùng gạo đậu nhét vào miệng, làm phép này phép nọ vân vân. Có nhiều người dùng cách cầu siêu để hộ niệm. Tất cả những điều này gây trở ngại cho người chết, họ rất dễ bị mất phước phần giảng sanh. Phải dặn dò trước, hãy người nhà không làm đúng cách thì mình nên lặng lẽ ra về, chứ không có cách nào khác hơn. Chụp hình, ré đèn, quay phim mà chiếu đèn vào người chết, ồn ào náo loạn đều không tốt. Muốn quay phim thì phải thật yên lặng, không được chen qua chen lại để quay, không được làm động tâm người hộ niệm, nhất là không được động tâm hoặc làm người bệnh khó chịu. Quyết định cấm chỉ chuyện chụp hình là hay nhất. Không được dùng đèn pha vào mặt người bệnh hay thân xác để quay phim. Người quay phim không được kéo dây điện lê thê làm ồn hoặc vướng bận người hộ niệm. Hộ niệm chứ không phải hát cải lương, đâu phải là diễn kịch trên sân khấu, thì cần gì phải dùng đến micro hoặc hệ thống âm thanh. Nếu người nhà không tuân chỉ, không chịu tạo khung cảnh trang nghiêm, nghĩa là họ không tha thiết muốn người thân của họ được phước phần giải thoát, thì người hộ niệm cũng đành chịu thua, vui vẻ bái chào ra về, chớ nên phiền lòng hoặc miễn cưỡng vậy. Nhiều người cũng muốn ma hộ niệm tới hộ niệm, nhưng khi tắt hơi thì tìm cách làm hô hấp nhân tạo, ép ngực, đụng chạm vào thân xác, thì dù có hộ niệm tốt cũng không thể thâu được kết quả tốt đâu. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 10 tháng 3 năm 2009.
Xác còn ấm nhiều chỗ. Hỏi: một bác trai này 70 tuổi, bác thường xuyên đưa đón vợ mình đi hộ niệm. Ngay cái hôm hộ niệm cho một bà cụ được giảng sanh vào ngày 12 tháng Giêng, thì vợ bác trở về, thấy bác đã bị té trong nhà tắm, nhưng miệng thì cứ kêu, Phật ơi cứu con, Phật ơi cứu con, và niệm 10 niệm. Nhưng gia đình vẫn đưa bác vào bệnh viện cấp cứu, nhưng bác sĩ từ chối và mang bác về, nhưng vẫn được thở oxy, nhưng đã mê man bất tỉnh. Nhưng khi khám xác thì xác cứng và ấm ngực, bác đã không được giảng sanh. Ban hộ niệm buồn lắm chú ơi, tại sao bác thành tâm như vậy mà không được giảng sanh vậy chú? Có phải tại gia đình đưa bác vào cấp cứu trong bệnh viện nên thần thức đã bị tán loạn không chú? Trong vòng 49 ngày mình có thể làm gì cho bác ấy được giảng sanh không chú? Bác rất có tâm đạo, thường xuyên niệm Phật và thường chở vợ mình đi niệm Phật. Đáng lý ra bác có rất nhiều công đức, phải có cơ hội giảng sanh nhiều chứ chú, cháu buồn lắm.
Trả lời: người được giảng sanh không phải dễ dàng, tất cả đều phải có nhân, có duyên đầy đủ mới được. Đừng thấy mình hộ niệm được một số người ra đi với thoại tướng tốt đẹp thì tưởng rằng với ai cũng được phước phần này. Người niệm Phật mà sau cùng không được giảng sanh, chính vì nhân niệm Phật đời này chưa thành tựu, mà nhân trong nhiều đời trong quá khứ đã kết tựu vậy. Nhân quả thông ba đời, cận tử nghiệp rất dễ sợ. Người niệm Phật mà ý lại hoặc sơ ý thì dù có hộ niệm, người đó cũng khó tránh khỏi ách nạn của cận tử nghiệp. Hộ niệm là trợ giúp người ra đi dựng tính nguyện hành để giảng sanh, chứ hộ niệm đâu thể quyết định giùm cho người ra đi. Chính người ra đi phải quyết định, chính tính nguyện hành của người ra đi phải đầy đủ. Điều này chính người đi phải lo quân tu, phải ngày đêm tự mình cố gắng mới được, chứ không phải hỗ trợ cho vợ con tu hành là đủ, không phải chỉ lo cúng dường cho các chùa là xong, không phải giúp cho người khác tu hành là Phật thương sẽ cứu mình đâu. Tâm Phật tịch tỉnh, có cầu có ứng, cứu độ tùy duyên, không có phan duyên, giống như cái chuông có đánh mới có tiếng. Như vậy xét coi, điều người tu hành đó có làm đúng không? Nói rõ hơn, tất cả do chính tâm người đó quyết định vậy. Xin mọi người hãy nắm rõ đường thành đạo. Nghe kể lại sự việc, thì hình như ông bác này nặng về tu phước, chứ không chịu tu giảng sanh. Tu hành chỉ nhắm vào việc tu phước thì chẳng qua là kiếm tìm một chút phước báo nào đó mà thôi. Tu phước thì hưởng phước. Nhưng thưa thực rằng, hưởng được phước báo cũng không phải dễ đâu. Vì muốn hưởng phước, phải cần cái duyên phước đến mới hưởng được. Giả như có hưởng được phước báo đi nữa, thì cái phước này liệu có bao phủ được nghiệp chướng trong nhiều đời nhiều kiếp không? Nhiều người thành tâm niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, khi bị hoạn nạn thì hãy niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, phải nhiếp tâm vào câu Phật hiệu để cầu giảng sanh cực lạc. Chứ sao lại kêu Phật ơi cứu con, Phật ơi cứu con? Cứu gì đây? Người đó đang kêu xin Phật cứu cái tai nạn của mình, cứu cho mình khỏi bị chết, chứ không kêu cứu độ giảng sanh chăng? Hãy tha thiết cầu sanh cực lạc thì mới có cảm ứng, mới hợp với đại nguyện của Phật. Nếu sơ ý cầu lệch ra khỏi quỹ đạo này thì chính mình bị lạc đường. Tất cả đều do tâm mình tạo ra. Phật chính là tâm, tâm chính là Phật. Tâm nguyện cuối cùng là điểm giải quyết tương lai. Điểm chính yếu là người trong cuộc đang hướng tâm về đâu trong lúc này. Nếu người niệm Phật mà chuyển đổi tâm ý, không muốn giảng sanh, thay vì hưởng 10 niệm tất sanh, thì công đức niệm Phật nếu có sẽ biến thành phước báo nhân thiên, tức là bất thành tựu vậy. Ông bác thường chở vợ đi hộ niệm, tại sao ông không chịu tham gia hộ niệm với vợ? Có lẽ chính ông bác, một là cống cao ngã mạn, hai là ý lại vào vợ chăng? Cống cao ngã mạn thì chắc phải thất bại, khỏi bàn. Còn ý lại vào vợ thì diệt đạo quá ngây ngô. Người nào ăn người nấy no, ai tu nấy đắc, không ai tu giùm cho ai được. Vậy người niệm Phật hãy nhiếp tâm niệm Phật, đừng quá ý lại. Mình ưng thuận cho người niệm Phật mà chính mình không niệm Phật thì chủng tử Phật trong tâm của mình yếu hoặc không có. Vì thế nên lúc hữu sự không cất nổi tiếng Phật hiệu. Muốn nhân chủng Phật mạnh trong tâm thì ngày đêm phải niệm Phật, quân tu câu Phật hiệu. Niệm Phật thành một thứ phản xạ tự nhiên mới được. Niệm Phật có Phật, niệm ma có ma. Rồi không niệm Phật thì niệm ma, niệm cạnh tranh ganh tị, niệm lý hay luận giỏi, niệm lục đạo vô thường, tất cả đều là ma. Niệm lục đạo vô thường thì đành phải chịu sinh tử luân hồi vậy. Đừng nên lý luận, triết lý, nói quyền, nói diệu nữa. Đừng nên tham gia vào các cuộc hội đàm, tranh cãi thị phi, hơn thua nữa. Những thứ này nó làm mình phải mê muội, tâm hồn không thanh tịnh. Tâm loạn thì đường giải thoát bị che kín. Những cái tâm hăng sùng, cạnh tranh, hơn thua, lý lẽ chính là những chiếc lưỡi hái do chính mình tạo ra. Nó nắp đó, chờ ngày đoạn mất cơ hội thoát nạn của chính mình đó. Uổng lắm. Vậy tốt nhất hãy thành tâm niệm Phật, chí thành niệm Phật, thành tất linh. Một ngày nào đó mình được thành đạo, đừng để quá trễ mà ân hận. Vậy nên cố công niệm Phật, phải tự mình làm lấy, chứ không thể làm một chút ít việc thiện là đủ đâu. Nên nhớ, căn nghiệp của mỗi người chúng ta lớn lắm, không thể sơ ý được. Người khi chết trong vòng 8 giờ mà bị đụng chạm, bị cắt mổ, bị đưa vào ướp xác, rất khó thoát nạn. Người biết hộ niệm phải hiểu rõ chuyện này. Nếu khinh thường thì không có thể tránh khỏi ách nạn. Trong vòng 49 ngày, thần thức còn có cơ hội siêu sanh. Gia đình nên chí thành cầu siêu, làm thiện làm phước, phóng sanh để hồi hướng. Hàng ngày tụng kinh niệm Phật và khai thị cho hương linh sớm giác ngộ mà phát tâm niệm Phật cầu giảng sanh. Việc hiếu nghĩa thì người sống phải cố gắng làm, thành tâm làm, đây là điều cần thiết, cho nên sơ suất.
Hỏi: nếu hộ niệm cho một người được 8 tiếng, sau khi khám xác thì đỉnh đầu ấm, chân tay mềm mại, sắc mặt tươi hồng, môi lại mỉm cười, nhưng khám ở vùng bụng thì hương linh cũng ấm ở vùng bụng luôn, như vậy hương linh có được giảng sanh không vậy chú?
Trả lời: trường hợp này trong quyển Quy tắc trợ niệm lâm chung cần biết có nói là nên tiếp tục niệm Phật trợ niệm cho người đó thêm một thời gian nữa, 4 hoặc 8 tiếng nữa, chứ không nên ngưng. Thường sau khi 8 giờ niệm Phật thì thân xác người ra đi sẽ lành toát, đó là bảo đảm thần thức đã hoàn toàn thoát ly khỏi xác. Nếu còn nóng nhiều chỗ, đôi khi thần thức chưa ra khỏi thân, như vậy chớ nên vội vã nhập quan mà làm cho thần thức đau buồn bức xúc, không tốt. Thường muốn thăm thân phải thực hiện sau 8 giờ hộ niệm. Nên thăm cẩn thận, nhẹ nhàng và thành kính đối với nhục thân. Nhiều người sau khi thăm thân hay bắt cái xác tập thể dục lâu quá. Đây là điều nên tránh, chỉ làm để sắp xếp lại tư thế nằm cho trang nghiêm và để biết chắc chắn không còn chướng ngại gì là được. Nên thăm từ dưới chân thăm lên. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 1 tháng 4 năm 2009.